Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu Nguyện Cho Nhau. Một bà cụ kể, tôi có 11 anh chị em. Các anh chị em tôi đều khôn ngoan khỏe mạnh hơn tôi. Tôi bị bệnh bại, gầy ốm và nghèo nàn. Tôi không có tài năng hoặc tiền bạc, nhưng tôi biết cầu nguyện. Tôi thường nằm trên giường và nhờ người chăm sóc mình đọc thư từ của bạn hữu gửi đến. Rồi tôi đem mọi nhu cầu của họ trình dâng lên Đức Chúa Trời và cứ bền lòng chờ đợi cho đến khi cảm biết Ngài đã đáp lời và cứu giúp họ. Bà cụ này đã dành hết thì giờ để cầu thay cho người khác, vì bà biết rằng cầu nguyện cho nhau là điều hết sức quan trọng trong đời sống người Cơ Đốc. Qua đó, phép lạ của Chúa được xảy ra, anh chị em trong hội thánh được gây dựng. Sứ đồ Gia Cơ đã được Chúa mặc khải chân lý này cách đây gần 2.000 năm, nên ông khuyên con dân Chúa rằng, vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Theo Gia Cơ chương 5 câu 16. Qua lời Chúa dạy, chúng ta thấy được những mệnh lệnh cần làm để lời cầu nguyện cho nhau được linh nghiệm. Thứ nhất, hãy xưng tội cùng nhau. Dù bạn là ai và như thế nào, có thể bạn có một địa vị cao trong giáo hội, nhưng đừng quên rằng mình chỉ là những con người yếu đuối bất toàn. Chỉ cần một giây phút nào đó, bạn để cho bản ngã xác thịt nắm quyền điều khiển đời sống mình thì chắc chắn sẽ rơi vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu dạy, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, theo Giăng chương 13 câu 10. Lời dạy của Chúa hàm ý rằng những người thật tâm tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình thì được tẩy sạch tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, giống như một người đã được tắm sạch những bụi đất bám trên thân thể mình. Tuy nhiên, trên hành trình về thiên quốc, chân người ấy có thể bị dính bụi đất, cần phải được rửa mỗi ngày. Điều này có nghĩa là người ấy cần xưng ra những tội lỗi của mình. Chính tác giả Châm Ngôn chương 28 câu 13 từng trải, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Xưng tội là gì? Xưng tội là thừa nhận rằng những sai phạm của chúng ta là tội lỗi. Điều đó khẳng định ý hướng của chúng ta muốn từ bỏ tội lỗi để trung thành theo Chúa và giữ mối thông công tốt đẹp với người khác. Sứ đồ Gia Cơ dạy, hãy xưng tội cùng nhau. Đây là điều phải làm. Nếu lỡ xúc phạm một cá nhân nào đó, chúng ta phải xin người ấy tha thứ cho mình. Như lời Chúa dạy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ. Trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Theo Ma-thi-ơ chương 5, câu 23 đến 24. Nếu tội của chúng ta ảnh hưởng đến hội thánh, thì phải công khai ra trước hội chúng. Để được yêu thương, nâng đỡ khi chiến đấu với một tội lỗi nào đó, chúng ta phải xưng ra để người khác cầu thay và được cố vấn cách khôn ngoan cho chúng ta. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng tất cả những tội chúng ta phạm đều tổn thương đến Đức Chúa Trời. Nên chúng ta không chỉ xưng ra với người chúng ta làm tổn thương, mà còn xưng ra với Chúa. Tác giả Thi Thiên chương 32 câu 5 tâm tình rằng, tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Khi chúng ta xưng tội với Chúa, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, theo Giăng nhất chương 1 câu 9. Nếu chúng ta không xưng tội của mình, thì tội lỗi có thể khiến chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời. Như tiên tri Ê-sai đã khẳng định trong Ê-sai chương 59 từ câu 1 đến câu 2 rằng: Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Chúng ta cần ý thức mình chỉ là con người yếu đuối bất toàn, nên luôn có khả năng phạm tội. Vì thế, chúng ta cần nhờ ơn và quyền của Chúa Thánh Linh giúp mình đắc thắng những cám dỗ tội lỗi để luôn giữ mình trong nếp sống tinh sạch, đặng đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, khi đã phạm tội, chúng ta cần xưng tội với Chúa và với người chúng ta đã làm tổn thương để được Chúa tha thứ và Hội Thánh tiếp nhận trong vòng tay yêu thương, nâng đỡ và cầu thay, hầu cho chúng ta càng kinh nghiệm ân sủng sâu rộng của Chúa nhiều hơn. Thứ hai, cầu nguyện cho nhau. Trong thời Cựu Ước, dân chúng không được trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Chỉ có thầy tế lễ đã được Đức Chúa Trời chỉ định đứng ra làm trung gian giữa Ngài và loài người tội lỗi. Tuy nhiên, với chiến thắng của Chúa Cứu Thế trên thập tự, mọi sự đã thay đổi. Giờ đây, con dân Chúa nhờ huyết của Chúa Giê-xu có thể trực tiếp và dạn dĩ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Theo Hê-bơ-rơ chương 10 từ câu 19 đến câu 20. Kể từ đây, tất cả con dân Chúa đều là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, dâng tế lễ thuộc linh và cầu thay cho các tín hữu khác cũng như cho tất cả mọi người. Sứ đồ Phi-e-rơ đã công bố trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9: Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Là thầy tế lễ nhà vua, mỗi chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình, nhưng còn có trách nhiệm cầu nguyện cho nhau, cho những người đã tin Chúa, cho gia đình mình, cũng như cho mọi người chưa biết Chúa, để họ cũng được cứu nữa. Sứ đồ Gia Cơ khuyên con dân Chúa hãy sử dụng đặc quyền Chúa dành cho chúng ta để cầu nguyện cho nhau. Vì lời cầu nguyện cho người khác có hiệu quả vô cùng, hầu cho anh em được lành bệnh. Tội lỗi đã khiến cho thân thể loài người xuống cấp. Con dân Chúa cũng bị bệnh tật như mọi người. Và Chúa hứa, nếu người bệnh xưng tội mình và được Hội Thánh cầu thay, thì Chúa sẽ chữa lành cho họ. Vì sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha, theo câu 15. Đồng thời, Gia Cơ cũng dạy rằng, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Lời Chúa dạy, yếu tố đức tin là quan trọng cho lời cầu nguyện được nhậm, theo Ma-thi-ơ chương 21 câu 22. Khi người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, cũng có nghĩa người ấy cầu nguyện với đức tin mãnh liệt. Đó là lời cầu nguyện tha thiết, nhiệt thành và mạnh mẽ, nên có linh nghiệm nhiều. Một ngày kia, Martin Luther được tin Philip Melanchthon, người bạn đồng công trong cuộc cải chánh của mình, đau nặng sắp qua đời. Ông cấp tốc đi gần 250 cây số đến thăm và cầu nguyện cho bạn. Nghe tiếng Luther, Melanchthon mở mắt ra kinh ngạc nói: Luther ơi, có phải bạn không? Sao bạn không để cho tôi ra đi bình an? Luther đáp: Bạn ơi, không được, chúng tôi chưa cho bạn ra đi đâu. Lui ra khỏi giường bệnh, Luther hướng về Chúa, thành khẩn kêu xin Đức Chúa Trời gia thêm tuổi thọ cho bạn mình. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Luther và cho ông biết Ngài sẽ chữa lành bạn ông. Melanchthon tiếp tục bắt tay phục vụ Chúa như trước và kết quả rất tốt đẹp. Chúa cho ông cộng tác với Luther trong cuộc cải chánh cho đến khi thành công rực rỡ. Là con dân Chúa, chúng ta phải sử dụng đặc quyền Chúa ban để cầu nguyện cho chính mình và người khác. Đây cũng là ân tứ Chúa ban cho chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng ân tứ đó để cầu nguyện cho chính mình, thì ân tứ ấy vẫn chưa phát huy đúng mức. Song khi chúng ta cầu thay cho người khác, thì ân tứ sẽ được ban cho dư dật. Lúc ấy, chúng ta có thể mang gánh nặng cho nhau bằng cách tha thiết, nhiệt thành mà cầu nguyện cho nhau. Hầu chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa được thực hiện trên những người chúng ta cầu nguyện, và đời sống đức tin của mình càng mạnh mẽ, phong phú hơn. Và cũng đừng quên rằng có rất nhiều con dân Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta. Điều đó khích lệ chúng ta càng cầu thay cho anh chị em trong đức tin, hầu cho bởi lời cầu nguyện chúng ta sẽ lay động cánh tay của Đức Chúa Trời, khiến phép lạ sẽ xảy ra vượt quá những điều chúng ta cầu xin và mơ ước. Lời Chúa dạy con dân Ngài, hãy sử dụng đặc quyền Chúa ban để thường xuyên bước vào nơi chí thánh với lòng tin chắc rằng Chúa sẽ ban ân huệ cho anh chị em mình. Có như thế, chúng ta mới tha thiết, nhiệt thành và mạnh mẽ mà cầu nguyện cho những anh chị em trong đức tin đang gặp đau đớn, thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, để lời cầu nguyện được linh nghiệm, chúng ta phải xưng ra những tội lỗi của mình, hầu cho phép lạ của Chúa được xảy ra trên con dân Ngài, khiến mọi người được khích lệ, gây dựng và phấn hưng, sống kết quả cho Chúa. Cầu xin Chúa giúp bạn và tôi luôn nhớ lời Chúa dạy. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.